Vấn đáp Di Ma Cật Kinh 101. Đạo Phật có năm hạng chủng tánh.
Đại chúng nhớ là chủng tánh là có năm cái hạng nha. Phàm phu chủng tánh là không có đặt cái vấn đề tu hành gì hết, cũng có cái lý tưởng tốt đẹp nào hết, cứ sống sao cho qua ngày, cho no bụng, như là ăn mặc ở ngủ thở không chết thôi, gọi là phàm phu chủng tánh, không có lý tưởng gì hết đó. Còn hai là dị thừa chủng tánh, tức là chủng tánh của những người hạng người thanh văn duyên giác, là chủng tánh đó là phần nhiều là tự lợi, cũng có cố gắng, cũng tu hành, cũng đoạn trừ phiền não, nhưng mà nó thiên nặng về cái phần tự lợi. Mình được an lạc, mình được giải thoát, mình được giác ngộ cái mức độ của theo phần mình rồi thì thôi, không có đặt cái vấn đề mà giáo hóa chúng sinh là làm lợi lạc cho mọi người. Thế thì chúng tánh như thế được gọi là chúng tánh nhị thừa. Cái thứ ba đó là chúng tánh đại thừa. Cái chúng tánh đại thừa là cái này mới là quý đó. Đức Phật khuyến khích về chúng tánh đại thừa đó, chẳng những là lợi, làm những cái việc lợi cho mình, mà coi những cái việc mà làm lợi cho người khác, lợi cho tất cả chúng sanh đó, nó ngang bằng như cái việc lợi cho mình vậy. Cái đó là cái khó của đạo Phật đó. Cho nên Bồ Tát hành là cái việc làm của Bồ Tát là coi cái lợi của chúng sanh y như là cái lợi của mình. Cho nên cái này Phật tử ráng mà nếu muốn tu là phải học á. Làm sao mà mình ăn ở trong cái cuộc đời này nè, mà mình làm cái gì là mình phải nghĩ tới người, mình nghĩ tới quyền lợi của mình thì đồng thời cũng phải nghĩ tới cái quyền lợi của người khác. Thì cái đó là một ở trong cái Bồ Tát hạnh đấy. Chứ phần nhiều tuyệt đại đa số ăn mà người ta đâu có điều kiện để học Phật. Cho nên là có khi làm việc là nghĩ tới cái lợi cho mình là nhiều, mà không bao giờ nghĩ tới cái lợi của người khác. Tôi nói ví dụ như làm nhà chẳng hạn. Cất cái nhà thì đường, ví dụ như ở đường hẹp ha, thì mình cũng phải biết con đường hẹp thì mình cất cái nhà, cái thềm, cái bậc của mình đừng có cản trở đường xe cộ có người đi bộ, người đi xe. Ở đây đường hẻm nhỏ, cất nhà đem tráng ra cái lề để dẫn xe lên của mình ra nửa cái đường của ta, làm sao người ta chạy. Thế thì là những việc đó, thành thật mà tôi nói các vị, tôi thấy những việc đó tôi đã buồn, tự buồn rồi. Buồn rằng nghĩa là không có biết, chỉ biết mình mà không có biết người khác. Có nhiều người ở ngoài đường cái vậy á, cái lề đường á, sáng nó muốn cho cái xe của mình lên nhà mình dễ mà, sáng làm cho bực vậy. Cái đó là coi sao cho được, người trí ai làm vậy được thì để công an, để cảnh sát người ta đi là giải quyết độc hạt giả là coi sao được. Thành ra là mình chỉ biết lợi mình không là không có được. Thì làm việc gì cũng vậy. Ví dụ như chỗ đường tôi khi nào các vị đi cho tôi mới buôn bán đồng ý rồi, bà con ta thì bây giờ cái đời sống còn là chưa tốt lắm, thì mua đánh bán buôn kiếm từng bữa nuôi sống qua ngày thì điều đó cũng chấp nhận được. Nhưng mà trong khi cái đường nó có thước lưỡi rồi mà mình ngồi ra hết thước rồi ngấm ngang ngoài đường như vậy mà không nghĩ gì tới người khác hết, rồi lỡ người ta đụng chạm cái rồi rầy rà rồi chửi mắng rồi đánh đập rồi thậm chí như là gây ra rắc rối tới sinh mạng nữa, thì cái điều đó là điều đáng tiếc mà nó rất là phi lý. Lẽ ra cái người trí như nào thì không cần có. Cho nên tôi nói với Phật tử là việc làm nhỏ vậy đó, cho bằng việc làm của Bồ Tát là Bồ Tát hạnh đó là vậy đó. Thành ra là mình phải học cái chủng tánh đại thừa, lợi cho mình mà phải lợi cho người khác nữa. Phải nghĩ tới quyền lợi của người khác y như quyền lợi của mình đó, thì nó sẽ đẹp lắm. Tâm mình an mà mọi người cũng an, mà cái xã hội cũng đẹp nữa. Thì chúng tánh đại thừa là vậy đó, là lợi mình lợi người. Nó khác hơn chúng tánh nhị thừa là chỉ nhất lợi mình mà ít có nghĩ tới lợi người. Rồi còn cái chúng tánh bất định, chúng tánh bất định là dễ nghe dễ tin. Bên nay đi học đạo như vậy nè, rồi mai mốt rồi có những cái đồng cốt bóng chàng hay là xác gì đâu đó ha, nghe nói linh thiêng gì đó mà, rồi cái đời tới cái rồi cũng quy y, rồi cũng mà học pháp, rồi cũng tu hành, rồi cũng làm theo này kia, thì cái đó coi như không có cái lập trường. Không có lập trường tôi gọi là trong đạo Phật gọi là chúng tánh bất định, mà cái đó là thiệt thòi lỗ lã lắm đó. Đại chúng nhớ cái chúng tánh đó đó, quy Phật rồi là vĩnh bất quy thiên thần quỷ vật nha. Cái người quy Phật rồi là phải xác định lập trường nha, không quy với trời với quỷ thần với là các cái quỷ tinh ma khác. quy pháp thì vẫn bất quy, tổn hữu ác đảng. Cái người mà quy pháp rồi là không quy với những cái quy pháp là vẫn bất quy gì ha, vẫn bất quy với ngoại đạo tà giáo. Ngoại đạo tà giáo là họ nói gì họ nói, mình đừng có tin, rồi phải xác định cái lập trường của mình, học chánh pháp, hành chánh pháp, phải sống theo chánh pháp. Quy tăng là vĩnh bất quy tổn hữu ác đảng, quy tăng rồi là không quy với những cái người bạn bè nào khác, ngoại đạo tà giáo nào khác. Phải nhớ như vậy đó, thì mình mới khỏi xa vào cái gọi là chủng tánh bất định, chứ còn không nó thành cái chủng tánh bất định là không có lợi. Rồi cái thứ năm đó là chủng tánh ngoại đạo ha. Chúng tánh ngoại đạo là đi theo cái đạo khác, nay ở đạo Phật, mai qua đạo khác, rồi mốt qua đạo khác, cứ nhiều đạo nghe ta nói gì đó là theo. Thì đó là cái ý nghĩa ngoại đạo là không có nhất định rồi. Rồi còn một cái ý nữa là ý này là sâu sắc nè, chúng tánh ngoại đạo là cái người đó tu hành là theo cái đạo mà hướng ngoại, cái đạo cầu mong ở bên ngoài. Cầu mong bên ngoài mà không có xác định được cái chân lý về nhân quả. Sau theo đạo Phật là phải dựa vào nhân quả mà hành mà được cái sự giải thoát giác ngộ. Cũng như tôi nói hồi nãy đó, Đức Phật của chúng ta mà thành tựu được đại niết bàn là do ngài diệt trừ phiền não vô minh mà ngài được cái quả là đại niết bàn. Ngài được cái đại bồ đề là cái quả đại bồ đề thì là do ngài bồi dưỡng trí tuệ cả tam a tăng kỳ kiếp. Thành ra là bồi dưỡng trí tuệ mà tới đỉnh cao thì gọi là thành vô thượng bồ đề, đều là do ngài tạo ra mà thôi, chứ cũng không phải là do ai ban tặng cho gì hết á. Thành ra hàng Phật tử chúng ta cũng phải nhớ như vậy, tất cả những cái phước lành, những cái quả giải thoát giác ngộ đều là do ta làm. Chứ nếu mà ta không làm những cái nhân tốt mà ta mong cầu được cái quả tốt, ta gian giái cầu khẩn ở bên ngoài đó, thì ta thành ra chúng tánh ngoại đạo đó. Tôi nói cái đó là cái sâu sắc đó. Phật tử nào mà có nhân duyên thì ráng để mà nghe vấn đề đó. Thật sự là thật mà các vị mà đang xin cầu khẩn bằng là cầu khẩn cái lòng thương của Phật của Bồ Tát đó, là các vị sẽ thất bại, sẽ luống công cả một đời mà không có được cái gì hết. Phải nói thẳng như vậy, mà nói thẳng bên tàu thì nó đau lòng gỗ rồi. Các vị có quyền tổng kính các Bồ Tát, tất cả tấm lòng thành của mình, điều đó tôi không có bác bỏ gì hết. Tổng kính Bồ Tát rồi phải học theo cái việc làm của Bồ Tát, học theo cái hạnh của Bồ Tát, tức là việc làm của Bồ Tát ấy, thì điều đó quá tốt đi. Cũng như là tổng kính Phật một cách vô cùng chân thành, trang trí bàn Phật, cúng dường hương hoa tới cây đời gì đó cũng được hết. Nhưng mà phải nhớ rằng là nghĩ rằng Đức Thế Tôn ta đã tam a tăng kỳ kiếp diệt trừ phiền não vô minh mà được cái quả như vậy, thì ta đây bây giờ ta cũng phải học cái hạnh như ngài, cũng phải diệt trừ vô minh phiền não như ngài, ta cũng phải bồi dưỡng trí tuệ để cho được có bồ đề như ngài. Vì ngài là một cái bậc quá cao siêu, quá đẹp đẽ và quá là giải thoát giác ngộ, thì nhìn Đức Phật mà sung sướng mà học theo cái đó, để mà hành theo cái đó, thì hy vọng được cái quả ngang đó. Điều đó không có gì đáng trách hết mà còn lệ tốt nữa. Chứ mà phiền thân niệm ý mình không có sửa gì trần á, mà chỉ gian sinh cầu nguyện hoặc là tụng niệm cho nhiều, hoặc là trì chú cho nhiều, mà mới cái ý đồ là gian sinh cầu nguyện là không có kết quả. Thì các Phật tử để ý cái đó, tôi là cả đời tôi giờ nghe là còn nói là chết rồi thôi, là cũng phải nói cái đó. Chứ còn các Phật tử mà gian sinh cầu nguyện thì lấy nhờ tôi gian sinh cầu nguyện dùm là tôi không có lãnh nổi à. Bởi vì cái chân lý không có được, không có làm được cái việc đó. Đức Phật của chúng ta mà còn không gian sinh cầu nguyện dùm cho một người đệ tử nào được. Ai đến với ngài, ngài thuyết pháp cho nghe là ngài bảo cái người đó phải dựa trên thân miệng ý của mình mà kiểm điểm, mà tư duy, mà tu tập, mà sửa đổi thôi. Chứ ngài đâu có chú nguyện gian sinh gì đâu, ngài đâu có làm dùm ai được đâu. Thành ra đó là một cái chân lý thật sự mà không khéo là Phật tử lầm hết trọi hết sao, lầm hết, đi chùa rất nhiều, tốn tiền, cúng rất dữ sao, nhà mà không có kết quả.